Bây giờ là khoảng thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024. Sáng nay 26 tháng 2 tại quảng trường huyện Thới Lai, Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Cần Thơ tiên phong chuyển đổi số. Tháng thanh niên năm 2023 sẽ tăng cường phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Hôm nay tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an nhân dân thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và một số đơn vị tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Tham gia buổi hiến máu có trên 500 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và nhiều bạn trẻ là đoàn viên thanh niên của các quận, huyện đoàn và sinh viên đến từ trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức thu về được 534 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ để góp phần giúp ngành y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu cứu chữa người bệnh. Chính thức hoạt động và liên tục cập nhật các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ thông qua nền tảng số, đó là trọng tâm của công trình thanh niên vừa được Thành đoàn Cần Thơ ra mắt vào sáng nay 26 tháng 2 năm 2023 tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố. Công trình thanh niên giới thiệu di tích lịch sử văn hóa thành phố Cần Thơ trên nền tảng số, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số. Mục tiêu trong năm 2023, tuổi trẻ thành phố sẽ thực hiện số hóa công trình thanh niên thông qua các hoạt động cụ thể như thiết kế website thanhniên.dulichso.canthơ.gov.vn, tổng hợp tư liệu và giới thiệu di tích lịch sử văn hóa địa phương, thực hiện các sản phẩm truyền thông, thực hiện lắp đặt các biển tên công trình mã QR giới thiệu quảng bá tại 14 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 22 di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Và cũng trong sáng nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023. Lãnh đạo thành phố chúc các thầy thuốc luôn đạt nhiều thắng lợi, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc đã hết lòng chăm sóc sức khỏe người dân. Cũng nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, lãnh đạo quận Bình Thủy đã đến thăm chúc mừng các cơ sở y tế trên địa bàn. Lãnh đạo quận chúc cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp hỗ trợ quận trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin mong đợi của nhân dân quận nhà. Lãnh đạo quận Ô Môn vừa có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo công ty điện lực thành phố Cần Thơ về việc di dời hệ thống điện tuyến đường Thái Thị Hạnh thuộc phường Thới Long và phường Long Hưng, quận Ô Môn. Hệ thống điện bị ảnh hưởng do mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh có chiều dài 3.300 m, gồm hệ thống điện trung thế, hạ thế và 9 trạm biến áp. Theo thiết kế, việc thực hiện di dời hệ thống điện do công ty điện lực thành phố lập và đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật hiện hành, đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống sẽ có 77 trụ điện được trồng mới, tăng 32 vị trí so với hiện trạng. Sử dụng trụ điện cao 14 m, tăng 1 m rưỡi so với hiện trạng. Tái sử dụng vật tư để làm mới tuyến điện hạ áp phía bên trái tuyến đường, tổng kinh phí thực hiện di dời hệ thống điện trên 4 tỷ 100 triệu đồng. Lãnh đạo quận Cái Răng cũng vừa chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi công xây dựng nhà máy sản xuất bán thành phẩm giày da, doanh nghiệp chế xuất giai đoạn 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Tê Quang Cần Thơ, tọa lạc tại khu công nghiệp Hưng Phú 2B, phường Phú Thứ. Dự án có tổng diện tích quy hoạch trên 62 ha, có 541 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện còn 39 trường hợp chưa được chi trả do chưa chấp hành việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Huyện Phong Điền vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch thủy lợi giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan và vệ sinh môi trường năm 2023 tại xã Mỹ Khánh. Chiến dịch được thực hiện từ tháng 2 đến hết tháng 7 năm nay với tổng kinh phí khoảng 6 tỷ 720 triệu đồng. Lễ ra quân tiến hành khởi công, công trình nâng cấp mở rộng lộ giao thông tuyến gạch cây dừng thuộc địa bàn ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua do thủy triều dâng cao kết hợp gió lớn đã xảy ra sạt lở đoạn đầu tuyến đê biển Đông, đoạn giáp ranh tỉnh Sóc Trăng. Vị trí sạt lở có tổng chiều dài là 46m, trong đó một đoạn đê dài 25m có chiều rộng sạt lở 6m và sâu 1,5m, và một đoạn đê dài 21m có chiều rộng sạt lở từ 1 đến 3m, sâu 1m. Hiện trạng sạt lở trên là do vị trí bờ biển trước đoạn đê này, rừng phòng hộ đã mất hoàn toàn, nên các ngày triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh, đánh trực tiếp vào thân đê, gây sạt lở mái đê và thân đê ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời khi triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh đã tạo thành các con sóng lớn làm nước biển tràn qua đê, chảy vào khu vực sản xuất và nhà dân phía trong đồng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, tình hình sản xuất, an toàn tính mạng, tài sản của một số hộ gia đình phía sau đoạn đê. Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm không khí nặng nề nhất thế giới. 3,5 triệu người dân thủ đô bị ảnh hưởng bởi mức bụi gấp 5 lần tiêu chuẩn của WHO. Hà Nội hiện đang trong giai đoạn ô nhiễm không khí nhất trong năm. Chỉ số chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội suốt từ đầu tháng 2 đến nay có tới 10 ngày ở mức kém. Nồng độ bụi mịn lên tới 197, có hại cho sức khỏe của mọi người, nhất là nhóm người nhạy cảm, mắc các bệnh về hô hấp, người già và trẻ nhỏ. Mới đây, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng khoảng 1/3 lượng bụi mịn PM2.5 có trong không khí đến từ các nguồn tại chỗ ở Hà Nội. Trong đó, phát thải từ giao thông là nguyên nhân hàng đầu. Các địa phương phía Nam đang giám sát chặt người nhập cảnh đến từ vùng có dịch cúm AH5N1, đồng thời giám sát gia súc gia cầm vào Việt Nam qua các cửa khẩu. Theo ghi nhận, chỉ tính riêng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, mỗi ngày có gần 300 phương tiện vào nước ta. Chính vì thế, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là rất lớn. Vì vậy, mọi phương tiện phải được kiểm tra và khử khuẩn cẩn thận. Dù ngày hay đêm, công tác này luôn được duy trì. Thu học phí cao hơn năm trước, trường phải quan trả phần chênh lệch cho sinh viên. Đây là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 165 về học phí của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm 2022-2023. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đã thu học phí năm 2022-2023 cao hơn mức học phí năm học 2021-2022 phải thực hiện hoàn trả phần chênh lệch cho sinh viên hoặc là giảm trừ vào kỳ thu học phí tiếp theo. Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên cao nhất thế giới. Đây là con số đáng báo động được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc công bố mới đây. Hàng năm tại nước ta có khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Trong số này 30% là phụ nữ từ 15 đến 19 tuổi, với 70% là học sinh sinh viên. Những con số biết nói này đang đưa ra mức báo động về tình trạng nạo phá thai độ tuổi vị thành niên. Nhưng mà đặc biệt nguy hiểm khi nạo phá thai lại chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo hiện nay tiếp tục xuất hiện tình trạng giả mạo fanpage, Facebook của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo giả làm tư vấn viên Bảo hiểm xã hội hứa sẽ giúp người lao động làm thủ tục giải ngân như là rút bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp trong 2 ngày và lấy phí dịch vụ là 5% trên tổng số tiền người lao động nhận được. Số tiền này phải được thanh toán trước. Tuy nhiên, thì sau khi chuyển tiền cho tư vấn viên, người lao động không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào và mất trắng số tiền đã chuyển. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân không nên tìm hiểu thông tin tại các fanpage, các diễn đàn không chính thống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Liên tiếp, các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên toàn quốc đã bị điều tra, nhiều sai phạm sau đó được xác định có hệ thống. Đến nay, hơn 50 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã bị khám xét, khoảng 300 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh. Tính hệ thống trong sai phạm được thể hiện rõ khi lãnh đạo cục đăng kiểm bị bắt vì nhận tiền bảo kê, bỏ qua sai phạm cho nhiều trung tâm đăng kiểm. Nhiều trung tâm đều đặn hối lộ để được duyệt cấp mã số đăng kiểm và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Còn chủ các phương tiện không đạt chuẩn an toàn kỹ thuật lại đưa hối lộ để được cấp phép lưu hành. Sai phạm diễn ra trong nhiều năm và ước tính hàng chục tỷ đồng đã được thu lợi bất chính. Và tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng G20 diễn ra tại Ấn Độ đã chính thức khép lại sau 2 ngày nhóm họp. Trong đó, các bên tiếp tục cam kết tăng cường phối hợp chính sách quốc tế và đưa nền kinh tế toàn cầu hướng tới sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và bao trùm. Kết quả hội nghị được nước chủ nhà Ấn Độ công bố cho thấy các bên đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của những chính sách tiền tệ, tài khoá, tài chính và cấu trúc chính xác để thúc đẩy tăng trưởng, duy trì kinh tế vĩ mô cũng như sự ổn định của tài chính toàn cầu. Thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra ngày 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Ngày 25 tháng 2, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ 184 người bị tình nghi liên quan tới việc nhiều tòa nhà bị sập trong trận động đất. Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra hơn 600 người liên quan đến các tòa nhà bị sập. Số người bị bắt và tạm giam bao gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý, 13 chủ sở hữu và 18 người đã thực hiện các thay đổi đối với các tòa nhà này. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết hàng triệu người ở Đông Phi có nguy cơ rơi vào cảnh chết đói, giữa lúc khu vực này phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất được ghi nhận. Theo giới chức chương trình Lương thực Thế giới WFP, tình hình an ninh lương thực hiện nay ở Đông Phi, bao gồm cả vùng sừng châu Phi, là tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây. Đông Phi đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua, sau năm mùa mưa thất bát. Khu vực này sắp bước vào mùa thứ 6, nhưng triển vọng cũng sẽ kém hiệu quả. Hạn hán đang ảnh hưởng đến 22 triệu người tại Đông Phi. Tàu vũ trụ không người lái Soyuz MS-23 của Nga đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế ISS vào rạng sáng nay 26 tháng 2. Con tàu này có nhiệm vụ đưa phi hành đoàn đang mắc kẹt tại ISS trở về trái đất. Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không có phi hành đoàn mà chỉ vận chuyển 429 kg đồ dùng và thiết bị phục vụ cuộc sống và nghiên cứu khoa học cho các nhà du hành vũ trụ trên ISS. Ngoài ra, tàu Soyuz MS-23 có sứ mệnh đưa 2 phi hành gia người Nga và 1 phi hành gia người Mỹ trên ISS trở về trái đất vào tháng 9 năm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.